Một lần nữa kính chào toàn thể quý bạn chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa, một lần nữa Ngài còn cho chúng ta có dịp quý báu ngồi dưới chân của Chúa để học hỏi lời hằng sống của Ngài. Và hôm nay chúng ta học ở trong văn đoạn 2 câu 1 đến câu 11 nói về tiệc cưới hay là đám cưới tại Cana. Thưa quý bà anh chị em, Cana là một thị trấn nhỏ nằm ở một vùng cao thuộc xứ Galilee, cách thành Nazareth khoảng chừng 8 cây số về phía tây bắc. Đây là một thành phố quê hương của sứ đồ Nathanael. Ông là môn đồ của Đức Chúa Giêsu. Tại đây, Đức Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho con trai quan thị vệ đau gần chết bằng cách là bảo ông ta hãy về đi thì con ngươi sẽ được sống. Quả thật khi ông trở về đi dọc đường thì người ta chạy tới cho hay rằng con ông đã hết bệnh, đã sống rồi. Cách 3 ngày sau, khi Đức Chúa Giêsu gặp Nathanael, Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đến thành Cana để dự một đám cưới mà người ta thường gọi đây là đám cưới Cana. Khách mời của đám cưới này là ai? Và tại đám cưới này xảy ra việc gì? Và đây là những điều mà tôi và quý ông bà anh chị em khám phá khúc Kinh Thánh đặc biệt chiều hôm nay ở trong văn đoạn 2 câu 1 đến câu thứ 11. Trước hết chúng ta học về khách được mời đặc biệt trong đám cưới này là ai? Khi đọc khúc Kinh Thánh này, quý ông bà anh chị em biết ai được mời dự đám cưới này không? Thế thường như chúng ta biết là mỗi lần có đám cưới thì gia đình mời những thân tộc, những bà con xóm giềng đến dự rất là đông đảo. Và đồng thời cũng có mời những khách rất là đặc biệt. Và thường thì những khách này ở từ xa hoặc là những người mà họ quen biết có quyền cao chức trọng họ mời tới. Và đặc biệt đám cưới tại Cana mà chúng ta đọc hôm nay, chúng ta thấy có 3 người khách hay là 3 nhóm khách đặc biệt được mời ở tại đây. Người được mời đầu tiên mà Kinh Thánh đề cập tới ở đây là ai quý bà anh chị em biết không? Đó là bà Marie. Câu 1, chúng ta bắt đầu câu 1 tới câu 2 từ từ. Câu 1 chép rằng cách 3 ngày sau có đám cưới tại thành Cana và mẹ Đức Chúa Giêsu có tại đó. Tức là người đầu tiên mà Kinh Thánh đề cập đến trong đám cưới này đó là bà Marie, mẹ phần xác của Đức Chúa Giêsu. Một số người nói rằng, hoặc là những nhà giải kinh nói rằng chủ hôn của đám cưới này có lẽ là họ hàng của bà Marie. Chàng rể của đám cưới này chính là bà con với bà Marie. Một số khác thì nói mẹ của chàng rể là em của bà Marie, và vì vậy mà chàng rể gọi bà Marie là dì ruột. Do đó chúng ta thấy tại đám cưới này bà Marie lo lắng và quan tâm rất là nhiều tới đám cưới, dọn dẹp và tất cả nhiều sự. Chúng ta thấy bà dường như có trách nhiệm rất là lớn trong đám cưới này. Có vấn đề gì trong đám cưới thì bà giải quyết ngay. Vì vậy mà các nhà giải kinh đều nói rằng đám cưới này là bà con với bà Marie là như thế. Khách mời tiếp theo trong đám cưới này là các môn đồ của Đức Chúa Giêsu. Dầu Kinh Thánh không nêu danh là môn đồ này là ai, nhưng chúng ta có thể đoán được có một số môn đồ, không phải là hết các 12 sứ đồ như chúng ta biết, nhưng mà chỉ có một số người mà thôi. Những môn đồ này là ai? Ở trong, nếu chúng ta đọc văn đoạn 1 câu 35 đến câu 51, chúng ta thấy trong số các môn đồ đầu tiên nghe tiếng gọi của Đức Chúa Giêsu thì gồm có Andre, Phi-a-rơ, Philip và Nathanael Chúa vừa gọi mấy ngày trước. Như vậy ít nhất trong đám cưới này cũng có 4 môn đồ cùng đi dự đám cưới với bà Maria, với Đức Chúa Giêsu. Họ là những người đi theo Đức Chúa Giêsu, vì vậy họ được mời đến tiệc cưới này như là một dự phần khách mời qua thông qua Đức Chúa Giêsu. Người Việt Nam chúng ta thường gọi những người ăn tiệc cưới như thế gọi là những người được ăn theo. Khi gia chủ mời một người nào quan trọng thì có những tùy tùng đi theo, và những tùy tùng đó thì được ăn theo. Các môn đồ của Chúa Giêsu thì đi theo Chúa Giêsu đi dự đám cưới này, vì vậy họ cũng được ăn theo, tức là họ cùng dự đám cưới và cùng chung ăn chung với Chúa của Thế Giêsu trong đám cưới này. Và đây là điều mà chúng ta có thể học được bài học nhỏ và nhưng rất lớn cho đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta đi theo Đức Chúa Giêsu thì khi Chúa Giêsu đi đâu chúng ta đi đó. Chúng ta Chúa Giêsu dự tiệc gì chúng ta dự tiệc này. Và nếu tôi và quý ông bà anh chị em đi theo Chúa Giêsu thì chúng ta cũng dự phần những công tác mà Chúa Giêsu đã làm. Và trong tương lai rồi đây chúng ta sẽ dự tiệc cưới chiên con với Chúa Giêsu ở trên không trung khi chúng ta cất lên để gặp Chúa tại đó. Các môn đồ của Chúa Giêsu đi theo Chúa Giêsu và đã dự phần được trong đám cưới này. Người thứ ba là người khách đặc biệt nhất trong tiệc cưới này, đó là Đức Chúa Giêsu. Ở trong Giăng đoạn 2 câu 2 chép rằng Đức Chúa Giêsu cũng được mời đến dự đám cưới, đám với môn đồ Ngài. Tức là Chúa Giêsu cũng được mời nữa. Ngài được mời trước tiên, như tôi đã nói, là có họ hàng thân tộc, chàng rể là anh em bạn gì với Ngài. Và Ngài cũng là một đấng tiên tri như người ta đã hiểu. Và Chúa được mời đến với tư cách là người bà con, nhưng mà Ngài là đấng tiên tri. Ngài đã rời gia đình để thi hành chức vụ công khai khi Ngài 30 tuổi. Ngài rời Nazareth đi đến sông Giô-đan để chịu báp tem. Và khi báp tem trở về thì Chúa Giêsu vào trong đồng vắng chịu cám dỗ và Ngài đã đắc thắng. Và từ đó Ngài đi tới bờ biển Galilee và Ngài kêu gọi một số môn đồ đi theo Ngài. Rồi Ngài bắt đầu chức vụ công khai tại đó. Chúa Giêsu chẳng những là đấng tiên tri, nhưng đồng thời Ngài là đấng Messia, tức là Chúa cứu thế. Ngài là Đức Chúa Trời, vì yêu thương nhân loại đã quá thân làm người xuống trần gian này để cứu rỗi nhân loại. Gia đình chủ hôn mời được Chúa Giêsu dự đám cưới là một điều khôn ngoan, một danh dự rất là lớn, phải không thưa quý bà anh chị em? Ngài trở thành chủ hôn cao cả nhất cho gia đình chàng rể và cô dâu trong đám cưới này. Đám cưới nào có Đức Chúa Giêsu tham dự thì đám cưới đó thật là phước hạnh, phải không? Đám cưới nào có Chúa Giêsu tham dự thì đám cưới đó sẽ thấy được vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trường hợp đám cưới tại Cana, nếu không có Chúa Giêsu tham dự thì tại đám cưới này làm sao thấy được vinh quang của Đức Chúa Trời, phải không thưa quý bạn chị em? Vì vậy mỗi đám cưới nào thì cần phải có sự hiện diện của Chúa cứu thế Giêsu. Gia đình nào khi cưới vợ gả chồng cho con cái mà có Chúa Giêsu tể trị thì thật là phước hạnh biết bao. Gia đình nào mà có sự hiện diện của Chúa Giêsu trong những đám cưới của con cháu họ hay là của chính mình thật là phước hạnh vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta chẳng những mời Chúa Giêsu làm chủ gia đình mình, nhưng trong những đám cưới cho chính mình, cho con cái, cho con cháu của mình, chúng ta cần phải mời Chúa Giêsu ngự trị và Ngài cai quản trong đám cưới đó, Ngài dự đám cưới của chúng ta. Nhiều đám cưới chúng ta rất là buồn vì không mời Chúa Giêsu làm chủ trong đám cưới đó. Ngay cả hội thánh họ cũng không mời nữa, huống gì phải mời Chúa Giêsu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Thật là buồn cho những đám cưới đó, phải không? Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần phải để Chúa Giêsu làm chủ chẳng những trong gia đình mình và trong các đám tiệc của chúng ta nữa. Chúa Giêsu rất muốn giữ với chúng ta. Ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 20 chép như thế này, Chúa nói rằng: này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào ăn bữa tối với người và người với ta. Chúa rất mong muốn để đến với gia đình của chúng ta, ăn chung với chúng ta, dự phần những bữa tiệc của chúng ta. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta tôn trọng Chúa và đặt Chúa lên cao cả hơn hết trong mọi sinh hoạt của gia đình của chúng ta. Đang khi bà con dòng họ cô dâu chú rể cùng Mary với các môn đồ và Chúa Giêsu dự tiệc cưới, mà hầu hết trên bàn tiệc thì chủ tiệc gặp một vấn đề rất là nghiêm trọng. Đó là gì thưa quý bà anh chị em? Đó là đang khi dự tiệc mà tiệc đang vui, mà bây giờ người ta báo tin rằng không còn rượu nữa. Ở các nước Đông Phương, rượu được coi như là niềm vui trong tiệc cưới. Không có rượu sẽ mất vui. Ở Việt Nam của chúng ta cũng quan niệm như vậy. Nhưng đối với họ, say rượu là một điều xấu hổ. Nên thường khi đãi rượu, họ pha rượu loãng ra để không bị say. Tức là thường thường họ pha rượu theo tỷ lệ 2/3. 3 phần là nước mà là 2 phần là rượu mà 3 phần là nước, để cho loãng mà người ta không say khi đám cưới. Kinh Thánh dù cho phép không cho phép dùng rượu, Kinh Thánh thường cấm chúng ta say rượu, nhưng mà Kinh Thánh cũng khuyên con cái của Chúa dưới dạng thức là một dược liệu có thể dùng được, là khi tỳ vị mình yếu thì có thể dùng rượu được. Như ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 2 câu 23: đừng chỉ uống nước luôn, nhưng phải uống một ít rượu vì cớ tỳ vị con và con hay khó ở. Dầu Kinh Thánh nói vậy, nhưng đừng ai lạm dụng. Không tỳ vị mình yếu mà cứ uống thì như vậy chúng ta lạm dụng lời của Chúa dạy dỗ. Nhưng Kinh Thánh luôn luôn khuyên chúng ta đừng say rượu, đừng ghiền rượu. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18 chép gì thưa quý bạn xem: đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ở trong Ga-la-ti đoạn 5 câu 19 câu 21 chép rằng: vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, đó là sai xưa. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 3 chép rằng: ngày trước cũng đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch tư dục say rượu, ăn uống quá độ. Ở đây Kinh Thánh nói gì? Ngày trước khi chúng ta trước khi tin Chúa thì chúng ta làm theo người đời, chúng ta ăn uống say sưa, nhưng mà khi tin Chúa rồi thì chúng ta đừng làm như vậy nữa. Bây giờ tin Chúa rồi, nhất là tiệc cưới người ta hay lợi dụng, nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa, tin Chúa rồi thì đừng lợi dụng rượu để mà say sưa. Khi Tin Lành đến tại Việt Nam năm 1911 như chúng ta đã biết, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã làm được hai điều mà các tôn giáo khác không làm được, ngay cả giáo hội Công giáo cũng không làm được. Đó là gì? Đó là dạy con cái Chúa nên bỏ hút thuốc và uống rượu. Một tín đồ mà uống thuốc, uống rượu say sưa thì không được bầu cử vào ban chấp sự của Hội Thánh, ban chấp hành của Hội Thánh. Nếu đương chức mà hút thuốc say sưa thì cái gì xảy ra? Sẽ bị ngưng chức ngay. Và cảm tạ ông Chúa vì vậy mà Tin Lành được tiếng tốt ở khắp mọi nơi. Và con của Chúa thì không say sưa ngã quỵ như một số người khác, nhưng mà họ sống cuộc đời thanh bần an lạc để phục vụ học về Chúa rất là tốt đẹp. Thống kê cho biết rằng có tới 99% những người nghiện rượu hút thuốc không hề dâng 1/10 cho Chúa. Nếu có dâng, chỉ dâng tượng trưng mà thôi. Hội Thánh mà có nhiều người nghiện rượu hút thuốc thì tự nhiên là Hội Thánh đó rất là sa sút yếu đuối. Vì vậy, dầu Kinh Thánh dạy chúng ta khi tỳ vị yếu có thể uống chút ít rượu, nhưng mà khi có cơ hội như là tiệc cưới thì đừng bao giờ say sưa trên bàn tiệc. Thưa quý bạn xem, có lần tôi đi dự tiệc cưới, có anh tín đồ đó mới tin Chúa thôi, ở tại Paris này chẳng đâu xa, ngồi trên một bàn, nhưng mà anh lại ngã quỵ oái ra và những bàn xung quanh không ăn được. Và tối đó tôi phải về mà khiêng anh lên xe trở về nhà cho ngủ và sáng trả về nhà. Và thưa quý bạn xem, chúng ta là con của Chúa thì cẩn thận về rượu. Dầu chúng ta biết rằng Chúa quá nước thành rượu đi nữa, nhưng mà Chúa dạy chúng ta đừng say rượu. Cho nên chúng ta cần phải vâng theo lời của Chúa để sống cuộc đời đẹp lòng Chúa. Thưa quý bà anh chị em, một đám cưới ở Đông Phương nếu thiếu rượu cho thực khách là mất vui và khiến cho người ta phản ứng, làm cho chủ tiệc rất là hổ thẹn. Trong tình thế khẩn trương khi tiệc cưới tại Cana thiếu rượu, không thể đi mua kịp, dầu có đi mua kịp cũng không có thể đủ cung ứng cho những người ở trên các bàn tiệc. Ngay lúc đó, người nhà báo tin cho bà Marie biết rằng, bây giờ làm sao? Tiệc đương vui như thế này mà hết rượu rồi làm sao? Bà Marie mới sực nhớ đến con trai của mình, Đấng Mêsia là Đức Chúa Trời. Và chính bà ở trong nhà 30 năm với người con trai này. Ngài biết người con trai này sống cuộc đời thánh khiết, thanh đạm, và Ngài nói những lời khôn ngoan và làm được nhiều phép lạ nữa. Cho nên nhân cơ hội này, bà Marie muốn Đức Chúa Giêsu được người ta biết đến là Đấng Mêsia, Đấng quyền phép. Cho nên bà chạy đến gặp Chúa Giêsu mà nói rằng người ta không có rượu nữa. Đây là một lời cầu xin Chúa Giêsu làm phép lạ. Vì bà Marie biết Chúa Giêsu có thể làm phép lạ được, bà đến xin rằng người ta không còn rượu nữa. Đây như là một lời cầu xin, một lời cầu nguyện, một lời cầu nguyện rất là gương mẫu, rất là đẹp, mà tôi và quý ông bà cha ít khi cầu nguyện được. Có khi nào chúng ta đau và chúng ta nói rằng Chúa ơi con đau cái thôi, nghĩ không? Có khi nào chúng ta thiếu thốn, Chúa ơi con thiếu thốn, không xin gì nữa. Có khi nào chúng ta buồn quá, Chúa ơi con buồn quá, có khi nào chúng ta cầu nguyện vậy không? Nhưng thường thường chúng ta cặp theo lời yêu cầu, Chúa ơi xin cho con hết buồn, cho con có tiền, cho con hết bệnh, vân vân, cặp theo một lời. Nhưng mà bà Ri đến gặp Chúa Giêsu cầu xin như thế nào? Thưa quý bạn, bà biết rằng Chúa Giêsu có thể làm được, có thể cung ứng rượu ngay trong giờ phút đó cho tiệc cưới này đang thiếu và chủ khách đang bối rối quá. Thì bà nói rằng người ta đang thiếu rượu, có bao nhiêu thôi, người ta không có rượu nữa. Không có nói gì thêm. Nhưng Chúa Giêsu biết rằng đây là một lời cầu xin. Rồi Chúa Giêsu nói gì với bà? Thưa quý bà, anh chị em, Đức Chúa Giêsu đáp rằng ở trong câu 4 đó: hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Người mẹ mà sinh con của mình hãy làm phép lạ, mà người mẹ nói rằng người con nói rằng hỡi đàn bà kia. Người Việt Nam mình mà nói như vậy thì chắc là tức giận lắm phải không? Nổi sùng lên, kêu bà này bà nọ phải không? Buồn lắm phải không? Chắc là khóc nữa. Nhưng phong tục của người Do Thái không phải vậy. Thưa quý bà anh chị em, cái cụm từ mà hỡi đàn bà kia không phải là khinh khi, bất kính, nhưng mà là tôn trọng. Có thể diễn tả, tôi có thể diễn tả như thế này để quý bà có thể hiểu rõ. Chúa Giêsu nói rằng bà yêu ơi, việc làm phép lạ là liên quan tới Đức Chúa Trời. Con phải làm theo ý muốn Đức Chúa Trời chứ không phải theo ý con. Mà hơn nữa, giờ của con mà Đức Chúa Trời cho phép cũng chưa tới nữa. Cho nên con phải chờ đợi ý muốn của Đức Chúa Trời. Hiểu được ý muốn của bà Mary, đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu đấng được sai đến. Cho nên bà Mary đã hoàn toàn tin cậy nơi Đức Chúa Giêsu và biết rằng khi giờ đến thì Chúa Giêsu sẽ làm được. Cho nên bà nói với kẻ hầu bàn như thế nào? Ở trong Văn đoạn 2 câu 5 chép rằng mẹ ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng người biểu chi hãy vâng theo. Bà mới đi cầu nguyện rằng người ta không còn rượu nữa, vậy thôi. Nhưng mà bà tin Chúa Giêsu làm, cho nên bà kêu các kẻ hầu bàn đến rằng bây giờ Chúa Giêsu bảo gì phải làm nha, ngài bảo chi phải làm theo. Bà Mary một mặt cầu nguyện cùng Đức Chúa Giêsu, một mặt tin Đức Chúa Giêsu và một mặt truyền cho những người khác phải vâng lời Đức Chúa Giêsu. Bà Mary khuyên những người hầu bàn rằng hãy vâng lời Chúa Giêsu, người bảo chi hãy làm theo. Dầu bà là mẹ phần xác của Chúa Giêsu, nhưng mà bà không nói với kẻ hầu bàn rằng một lát nữa ta biểu gì các ngươi hãy làm theo nha. Không, bà Mary nói rằng người bảo chi, tức là Chúa Giêsu bảo chi hãy làm theo. Và đây là một chân lý nhiệm màu, một giáo lý căn bản mà chúng ta cần học. Chúng ta cần vâng lời ai? Chúng ta phải nghe theo ai? Nghe theo bà Mary các thánh hay là nghe theo Chúa Giêsu? Người ta lầm tưởng là bà Mary là mẹ Chúa Giêsu, rồi lại còn đặt lên cao hơn nữa là mẹ của Đức Chúa Trời. Cho nên người ta lại thờ phượng bà Mary, vâng theo lời Mary, cầu bầu nơi bà Mary. Không, bà Mary không nói hãy cầu bầu với ta, hãy vâng lời ta, nhưng mà người bảo chi hãy nghe theo, Chúa Giêsu bảo chi hãy nghe theo. Chỉ có vâng lời Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đến trong trần gian. Ngài là Đức Chúa Trời ở trên trời cao cả, trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Cho nên chỉ vâng lời ngài mà thôi. Và bà Mary đã bảo phải vâng lời Đức Chúa Giêsu như thế. Ở Đông Phương thường có những phong tục tập quán giống như người Việt của chúng ta. Khi Đức Chúa Giêsu hóa nước thành rượu cho tiệc cưới tại Canaan, chúng ta học được bài học đó. Bây giờ thì chúng ta ít thấy phong tục này. Nhưng khi tôi còn nhỏ ở thôn quê thì tôi thường thấy cái phong tục này. Không biết quý bạn chăm, những người lớn tuổi có biết hay không? Khi ở thôn quê có khách lạ từ xa đến, thường mẹ tôi bảo gì? Hãy lấy một cái thau, đến cái lu nước, đổ đầy, múc cho đầy cái thau đó, nước rất trong, nóng phèn, rất là trong, đặt ở trên một cái ghế ở ngay hàng ba nhà, rồi để đó một cái khăn, một cục xà bông. Khi khách tới, nếu mà đường lầy lội bùng thì lấy nước cho người đó rửa chân sạch sẽ, rồi dẫn họ tới cái chỗ thau nước đó cho họ rửa tay rửa mặt xà bông đó, rồi lấy khăn lau đàng hoàng rồi mời vào ở trong nhà. Đó là cách mà tiếp khách của người xưa. Quý bạn xem có khi nào gặp điều đó không? Đó. Ở tại Đông Phương, người Do Thái xưa cũng làm giống như vậy, thưa quý bạn xem. Ở trước nhà của họ hay là những tiệc cưới thì họ thường để những cái ché đá, ở cái ché đá ha, rồi đổ đầy nước vào các ché đá đó để làm gì? Khi khách tới dự tiệc cưới thì khách rửa tay, rửa chân, rửa mặt rồi đi vào ở trong phòng tiệc. Ở tại đám cưới này có bao nhiêu ché đá thưa quý bạn xem? Có mấy ché đá để trước cửa? Có mấy cái? Sao ai nói 5 cái? 6 cái. Ở trong Văn đoạn 2 câu 6 chép rằng vả tại đó có 6 cái ché đá định dùng cho sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa 2-3 lượng nước. 2-3 lượng nước là bao nhiêu? Nếu quý bạn xem đọc chú thích ở dưới cái phần kinh thánh đó, chúng ta thấy mỗi lượng nước ước được 38 lít. Nếu tính mỗi ché này mà chứa 2 lượng nước thôi thì 6 ché nước ít nhất cũng tới 456 lít nước. Và nếu tính mỗi chén đá là 3 lượng nước thì nước chứa trong 6 chén đá này lên tới 684 lít nước. Một đám cưới đông khách như vậy thật cần số lượng nước như vậy để người ta rửa chân khi vào trong phòng tiệc. Đức Chúa Giêsu nhìn thấy 6 chén đá đó, Ngài biết phải làm gì cho nhu cầu cấp bách của đám cưới này khi người ta thiếu rượu. Giăng đoạn 2 câu 7 chép, Đức Chúa Giêsu biểu họ rằng hãy đổ đầy những ché này, thì họ đổ đầy tới miệng. Chúa Giêsu thấy có 6 ché đá, Ngài kêu các người hầu bàn, các anh em ơi, bây giờ hãy lấy nước đổ đầy 6 ché đá này cho đầy hơn 600 lít nước, phải không thưa quý bạn chị em? Những người hầu bàn ngạc nhiên lắm, nói rằng hồi nãy đã đổ rồi, người ta đã rửa chân rồi, đổ chi nữa. Họ nói rằng bây giờ tôi không làm đâu, phải không? Không. Nhưng mà họ nhớ lời của bà Maria nói rằng người bảo chi hãy vâng theo. Cho nên khi Chúa Giêsu bảo hãy đổ đầy 6 chén nước đó, thì những người hầu bàn này vội vã đổ đầy 6 chén nước, không thắc mắc gì cả, họ vâng lời ngay. Họ vâng lời Chúa của Thế Giêsu, thưa quý ông bà anh chị em. Dầu họ biết không biết Chúa Giêsu làm gì, đã rửa chân rồi, người ta vào một khách hết rồi mà đổ nước nó làm chi, nhưng mà họ vẫn theo, vâng theo lời Chúa Giêsu. Và đó là bài học cho tôi và quý ông bà anh chị em. Dầu có những điều mà chúng ta nói là Chúa ơi con đã làm rồi, chuyện nó đã xong rồi, bây giờ Chúa bảo nữa con làm sao, nhưng mà phải vâng lời Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng những người này họ ngạc nhiên hơn nữa, khi họ đổ đầy 6 chén nước này rồi, Chúa Giêsu làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Chúa nói gì ở trong câu thứ 8? Bây giờ hãy múc đi đem cho kẻ coi tiệc. Chúa nói với những người hầu bàn rằng các anh em ơi, bây giờ hãy múc nước này đi đem lên bàn tiệc cho người ta uống. Những người hầu bàn này làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Chắc là nhìn Chúa Giêsu nói rằng ông có nói lầm không? Đám cưới nào mà đi đãi tiệc bằng nước lạ, bây giờ chúng tôi múc nước lên bàn tiệc người ta sẽ rầy la chúng tôi và có thể chửi rủa chúng tôi nữa, làm gì kỳ cục vậy? Nhưng một điều mà chúng ta học nơi những người hầu bàn này là gì? Vâng lời. Họ nhớ lời bà Maria nói rằng Chúa Giêsu bảo chi hãy làm theo. Bây giờ Chúa Giêsu bảo rằng hãy múc nước đem lên bàn tiệc cho người ta uống, mà họ vẫn làm theo, thưa quý ông bà anh chị em. Và cái gì xảy ra khi họ múc nước đó đem lên bàn tiệc? Ông chủ tiệc nếm trước, người coi tiệc đó nếm trước, ông lạ lùng lắm, sao mà rượu đâu mà ngon quá như thế này? Chúa Giêsu đã quá nước thành rượu, thưa quý ông bà anh chị em, rượu ngon quá đi. Ông vỗ vai chàng rể mà nói rằng anh có phước quá, đâu mà anh có rượu ngon cho tới giờ này. Anh biết phong tục Do Thái của mình mà, mỗi lần uống rượu người ta pha loãng rượu đi, uống đâu có sai. Và khi người ta uống ngà ngà sai rồi đó, thì người ta đem rượu dở hơn để cho những người đó không còn biết ngon lành gì nữa, cứ uống. Nhưng mà tại sao bây giờ anh giữ rượu ngon cho tới giờ này, gần hết tiệc rồi mà bây giờ rượu ngon? Không ai biết rượu đó đến từ đâu. Nhưng những kẻ hầu bàn này thì biết rõ rượu này từ đâu, từ nước lạ mà thôi mà múc ra. Và họ biết rằng Chúa Giêsu quả là đấng quyền năng cao cả, Ngài làm phép lạ, quá nước thành rượu. Thật là một phép lạ lớn lao ở trong đám cưới này. Nếu đám cưới này không có Chúa Giêsu thì là xấu hổ. Nhưng Kinh Thánh nói gì thưa quý bà anh chị em? Đám cưới này nhìn thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nước lạ biến thành rượu, nước lạ biến thành rượu. Và ấy là tại Cana, Chúa Giêsu làm phép lạ thứ nhất để bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, để cho ai tin? Các môn đồ Chúa kêu gọi mới này tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời cao cả, thưa quý ông bạn. Nước lạ mà biến thành rượu, lạ không? Lạ quá phải không thưa quý ông bạn xem? Nhưng có khi nào quý ông bạn xem nghĩ xa hơn một chút? Cuộc đời của chúng ta trước khi tin Chúa giống như là nước lã, không có giá trị gì cả, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng khi chúng ta tin Chúa của thế Giê-xu, quyền năng của Thánh Linh đến với chúng ta, Ngài biến đổi cuộc đời chúng ta nên mới, những sự cũ đã qua đi, này một sự điều trở nên mới. Cuộc đời nước lã chúng ta không còn nữa, mà bây giờ trở thành một cuộc đời của phép lạ của Chúa, một cuộc đời thánh khiết yêu thương, một cuộc đời phước hạnh vô cùng. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta từ tối tăm qua sáng láng. Trước kia chúng ta sống trong u tối, bây giờ chúng ta sống sáng láng. Trước khi chúng ta sống trong tội lỗi, chúng ta ham thích những điều thế gian này, nhưng bây giờ chúng ta không còn như vậy nữa. Nước lạ đã biến thành rượu rồi, cuộc đời của chúng ta thành làm cuộc đời xứng đáng ở trước mặt Chúa, thỏa vui và hưởng nguồn ơn phước của Chúa vô cùng. Cảm tạ ơn Chúa. Bài học này tôi đã học được bài học quý báu cho chính tôi vô cùng. Khi tôi và quý ông bạn xem cầu xin Chúa, Chúa sẽ nghe chúng ta, Chúa sẽ làm cho chúng ta. Và khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa thì chúng ta sẽ thấy quyền phép của Đức Chúa Trời xảy ra. Và khi chúng ta sẵn sàng vâng lời Chúa thì cũng thấy quyền phép của Chúa xảy ra. Vì vậy thưa quý ông bạn chị em, mỗi chúng ta học bài học này, xin Chúa cho tôi và quý ông bạn chị em, mọi nhu cầu của chúng ta hãy trình dâng lên Chúa, hãy đặt đức tin nơi Chúa, hãy vâng lời Chúa. Và khi chúng ta có những điều đó rồi thì chúng ta sẽ thấy vinh quang của Chúa Trời trên cuộc đời của chúng ta. Quý bạn cho em đã thấy cuộc đời đổi mới của mình chưa? Quý bạn cho em thấy gia đình của mình, đời sống của mình có sự vinh hiển của Chúa Trời không? Nếu chưa thì chúng ta hãy cầu xin Chúa đi. Nếu chưa chúng ta hãy đặt niềm tin ở Chúa đi. Nếu chưa thì chúng ta hãy vâng phục Chúa đi. Những tự nhiên chúng ta sẽ thấy vinh quang của Chúa. Thì quý bạn cho em không cần phải chạy nơi này nơi khác để tìm kiếm, nhưng phước hạnh và sự thương xót sẽ theo chúng ta. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn cho em khi chúng ta học bài học này. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.